Con xin hỏi bác câu thứ 7 ạ. Thưa bác, khi con nghe clip Thái tử Tất Đạt Đa thăm Vua Hùng Nghị Vương, con có một số thắc mắc mong bác giải đáp cho con rõ thông ạ. Một, thời Vua Hùng thứ 17 nếu đi ngựa bằng đường bộ từ thành Ca Tỳ Na Vệ, Nepal giáp Ấn Độ phải mất rất nhiều thời gian. Hai, thời Vua Hùng thứ 17 không có đường đi sang Ấn Độ, lúc đó con đường tơ lụa sang châu Âu cũng chưa có. Rừng núi thì hiểm trở, định vị địa bàn cũng không thể, chỉ đi bằng đường ngựa một mình thì liệu vua cha Tịnh Phạn có cho thái tử đi không ạ? À? 3. Nếu đi bằng đường biển thì phải chuẩn bị tàu bè, lương thực và đi tuyến như sau. Sông Hằng vượt 600 km đi về Nam Ấn Độ hàng ngàn km, đi tiếp về eo biển Thái Lan, về Singapore, ngược lên miền Nam Việt Nam, rồi đi lên phía Bắc Biển Đông, đi vào sông Hồng, ngược lên Việt Trì, phải mất nhiều năm và phải thông thạo đường biển mới đi được. Vậy thì lương thực ra sao? Có ai đi cùng không? Thời đó đi nếu gặp bão tố là tất yếu. Liệu vua cha có cho thái tử đi không? 4. Việc sang thăm vua Hùng còn phụ thuộc vào bang giao, phiên dịch đi cùng. Và lúc đó các đất nước xa xôi như vậy, làm sao có bang giao sao được mà đi thăm với một chuyến đi không hề dễ như vậy? 5. Với một chuyến đi quan trọng xa xôi như vậy, sao không thấy kinh sách hay nhà lịch sử nào ghi chép lại? Bởi vì lịch sử Đức Phật Thích Ca được ghi chép từng năm hoạt động trong lịch sử Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền. Nếu Đức Phật đi đường bộ cả đi và về phải mất đến vài năm, thì làm sao không ghi vào trong lịch sử ạ? Vậy mong bác giải đáp giúp chúng con ạ.
Bây giờ nói về đường mà từ nước Ca Tỳ La Vệ qua bên nước Văn Lang cách bao nhiêu cây số con biết không? Cái nghĩa là nước Ca Tỳ La Vệ nằm dưới chân núi Hy Mã Lạp Sơn phía nam. Nước Văn Lang mình ở đâu? Nằm Quảng Tây Trung Quốc, không phải là Hà Nội đâu. Nước Văn Lang nằm Quảng Tây Trung Quốc. Vì cái thời mà nếu mà tính trên bản đồ chưa 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 đầy 800 cây số mà Thái tử Tất Đạt Đa đi bằng tư cách là một sứ giả, tuy là chưa có cái đường tơ lụa là người ta đắp đắp lớn ra để cho các xe nó chạy, mà thời đó thì vẫn xe xe ngựa nhỏ đi được, xe đẩy chỉ được, vì lúc đó là loài người đã 700, trên trái đất này là 700 ngàn người rồi, bỡ, thấy không? Thành ra cái giữa tất cả những cái gì, từ mà nước Ca Tỳ La Vệ qua đến nước Văn Lang chưa đầy 1.000 cây số, đó là chưa bằng đây đi ra ngoài Huế thôi, chứ không có gì đâu cả. Mà ta đi với tư cách này nè, ông Phật Thích Ca là ai? Ông phải qua đến ông dự cái lễ, mà đây là cái dịp để ông đi, ông có cái chuyện này. Bây giờ con suy nghĩ, người ta đi bằng công hàm để qua dự cái lễ, đem thêm một số sách vở, nó phải có người về phụ tá chứ, chứ người phụ tá phải đem đi chứ. Người phụ tá thì phải biết tiếng Trung Quốc xưa, ở ngày xưa thì nó cũng vẫn có cái ngoại giao chứ, người Ấn Độ nó cũng phải, người nước Ca Tỳ La Vệ nó có cái ngoại giao. Mà hơn nữa đây là một chuyện sắp đặt của người ta, tại vì con chưa có để ý cái câu này. Tại làm sao trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nhắc đến Long Nữ ở đất rồng, có không? Nhưng mà có điều này nè, con mới nhắc đến cái tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, không nói đến cái này là lý do. Tiểu thừa học 15 năm xong, hoàn toàn biến mất ở Ấn Độ, đi xuống miền Nam, truyền bá. Lúc đó ông Phật không còn dạy tiểu thừa nữa, ông dạy qua trung thừa rồi. Rồi trung thừa, đại thừa, niệm Phật niệm chú, hoàn toàn cái thiền tông này nó biết, nó bí ẩn, nó không dạy, mà dạy cho có mấy người nghe thôi. Mà bây giờ người ta, mà tất cả các tổ nói lại, nhưng mà mấy ông này cũng không chịu, dẹp hết, không tin ông tổ luôn. xác nhận là đạo Phật không có tổ. Con nhớ là tiểu thừa, trung thừa, đại thừa hoàn toàn đạo Phật không nói là có tổ. Rồi làm sao? Lịch sử đâu viết. Mà hơn nữa cái lịch sử này nó âm thầm, nó chuyển đi. Cái pháp môn này lúc thời đó Đức Phật vừa nói ra là nó chửi ổng rồi. Con có thấy cái để không? Phim nó còn để lại là ổng giảng đạo mà trên 7.000 người, trên 5.000 người nó bỏ đi. Rồi bây giờ đó, từ tiểu thừa đến đại thừa có ai công nhận cái thiền tông này không? Con suy nghĩ nè, tất cả chùa trên thế giới hoàn toàn không công nhận cái thiền tông này. Mà giờ công nhận thiền tông thì nó có bên Trung Quốc, nó có Ấn Độ mất luôn. Việt Nam mai có là ba ông tổ, mà giờ nó cũng không theo ông tổ nữa. Nó theo cái gì? Ông Trần Nhân Tông để là bao nhiêu kệ thơ kệ, mà bây giờ còn chữ nào không? Tôi nhớ hồi năm 75 là giải phóng nè, qua 27 tôi ra Bắc, tôi lên trên Yên Tử. Bia đá rất còn nhiều, chùa Đồng vẫn còn. Bây giờ mất luôn chùa Đồng mà bia đá mất hết luôn. Rồi còn chỉ bia đá nằm ở đâu? Mấy ông này không hiểu được gì hết. Rồi bây giờ những cái lịch sử viết lại nè, tại làm sao mà có ông Trần Nhân Tông? Mà bây giờ sách của ông Trần Nhân Tông có, nhưng mà nhiều lắm. Nhưng mà tại sao những cái cuốn sách mà ông dạy về thiền tông không ai nói ra? Thì bây giờ nổ đây là mới có mấy trăm năm đây mà còn mất đi. Thì cái thời Phật mấy ngàn năm đây làm sao còn? Mà hơn nữa người ta không công nhận cái thiền tông này. Mà duy nhất thiền tông này công nhận chỉ là những người tu thiền tông, đi theo dòng thiền tông người ta mới... Tôi mới công nhận vậy thôi. Người nào mà có đọc cái 36 vị tổ thiền tông Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam và dòng chảy mạch nguồn thiền tông của Trần Nhân Tông thì người ta mới công nhận cái này. Còn tất cả hiện giờ ở Việt Nam hoàn toàn không ai công nhận cái pháp môn này được. Vì thế mà nó công bố ra nó khó. Nhưng mà nó cũng may một điều là cái chùa thiền tông Tân Diệu xin công bố cái này ra, nhà nước cho, giáo hội cho. Giải đáp thiền tông cho cái này. Nó mai là chỗ này nè. Còn nếu mà không cho công bố ra thì hoàn toàn cái thiền tông này mất luôn. Con có lấy tư cách gì dám đứng ra nói cái chuyện cái thiền tông này trong chùa? Sở dĩ bây giờ thiền tông nói trong chùa được là gì? Là nhờ nhà nước cho phép công bố ra, giáo hội cho công bố ra, nhà nước cho giải đáp thiền tông, giáo hội cho giải đáp thiền tông. Giờ không có thể rút lại được. Mà nếu mà nhà nước muốn rút lại thì phải có văn bản rút, thì chùa Tân Diệu sẽ đóng cửa liền. Mà nhà nước giờ đâu có, bởi vì ổng lại cho là tự do tín ngưỡng tôn giáo mà làm sao cấm này được. Thì vì thế mà con nhớ đó, cái đạo Phật mình nó rắc rối chỗ này. Không công nhận thiền tông mà chùa nào cũng thờ ông tổ Bồ Đề Đạt Ma là sao? Ông đó là ai? Tổ thiền tông đời 28, ông thờ, ông không công nhận là thiền tông là sao? Con thấy không? Có ngược lời không? Nó khó. Nếu mà nói không công nhận thiền tông thì ông tổ Bồ Đề Đạt Ma không dài, dẹp luôn. Thì hoàn toàn mất. Mà bây giờ cũng may là ông Trần Nhân Tông cũng viết là cái đường dòng chảy mạch nguồn thiền tông 204 câu. Mà bây giờ trên mạng nó phát ầm lên. Mà tên tổ nào, tên gì, bề kệ ngộ thế nào, năm mấy sau Đức Phật nhập nước bạn đều có hết. Đặc biệt là mình này, có ông vua mới 50 tuổi, Trần Nhân Tông mới 50 tuổi lên yên tử tù, có 50 tuổi còn trẻ chứ đâu em. Mà ông dám bỏ đó. Ông hy sinh cả ông vua để ông lên trên núi tù. Mà có không? Mà bây giờ là ở ngoài Bắc nó có cái câu này nè. Chùa Thiền Tông Trúc Lâm Tây Thiên. Tự nhiên là đầu tiên tổ tiên mình để bằng tiếng Nôm. Chùa Thiền Tông Trúc Lâm Tây Thiên. Nữa là Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên. Mất mẹ chữ Tông đi. Thiền Tông để là Thiền Viện. Rồi chùa Đồng, ổng dạy gì? Ổng dạy về Thiền Tông này là Ngộ Thiền. Đập bỏ mất. Cái chùa Đồng mới, mà không phải chùa Đồng. Chùa Đồng rồi, chứ là Đồng đàng hoàng á. Nó mới có cái sức lạnh, nó mới gia tăng cái sức lạnh người ngồi ở trong. Nấu bao nhiêu đó là nó cũng bỏ rồi, mà mới đây thôi chứ không phải nhiều đâu, mới chục năm nay thôi. Sao giải phóng vẫn còn à? Thấy không? Mà từ khi mà cái lễ Vi Sắc á, bắt đầu từ lễ Vi Sắc 208 cái chùa Đồng mất. Đó, đây là cái lịch sử Việt Nam mình để lại, mà không không để lại, thà là muốn cất cái khác thì cất, nhưng mà làm ơn để cái này lại hoàn toàn. Còn những cái bản đá mà ông Trần Nhân Tông để lại hoàn toàn mất hết, không còn nữa. Chính bác ra là năm 77, 76 bắt ra ngoài bắt về giải phóng đi ra ngoại liền để tìm ra cái nguồn này như thế nào, nó có, nhưng mà hồi đó viết tiếng Nôm mình bác cũng không biết nó viết cái gì. Nhưng mà có người hỏi thì dịch ra nghĩa là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, thiền tông phái Trúc Lâm, nó thiếu chữ nào giờ thành ra nó mất cái chữ tông thì nó lại chữ thiền không, chứ đúng cái gốc của nó là thiền tông Trúc Lâm Yên Tử chứ không phải đâu. Nó bao nhiêu đây thì con suy nghĩ thì làm sao mà lịch sử mấy ngàn năm, bởi vì cái người sau này nè người ta không hiểu cái thiền tông. Hơn nữa là nếu mà thiền tông mà lưu hành ở Việt Nam mà từ khi ông Trần Nhân Tông mà công bố ra thì không chùa nó không có mọc chùa được. Có sao không? Vô tụ thiền tông thì buông hết rồi, được các chùa làm gì? Nghe không? 700 năm thôi mà bây giờ á các chùa không buông thì phải cúng, phải này đi kia nọ thì cái chùa nó mới ra. Chùa mà thí dụ cất thiền tông con có khi nào con nó không có cái hòm công đức được, con lớn lại chùa làm gì? Chùa vật lý nó mới có hòm công đức, người ta mới tới người ta cúng. Con lại con cúng thì con mới đi hoài, chứ không lẽ vô để ông để chữ buông không làm gì hết á. Về đi lo gia đình lo tổ quốc đi, không có làm gì hết á, rồi có cái chùa nào sống không? Vì thế mà nó mất cái chỗ này. À, còn để nhớ mình thì tổ tiên mình từ ấy từ mà nước Cao Tỳ là về qua bên Quảng Tây Trung Quốc á, mình nằm ở bên đó 700 cây số chứ không có xa. Mà ngày xưa đó người ta giao lưu á, tại sao mà người phương Đông qua phương Tây đánh được đi bằng con gì? Nó đánh giặc cũng đi vậy, nước này đánh chiếm nước kia. Ấn Độ, Trung Quốc nó đánh nhau hoài chứ sao đánh lại bằng đường nào, nó không phải đi đường bộ, nó đánh chứ không lẽ nó đi đường nào giờ. Thấy không? Có nghĩa là con người có mặt thế gian này là phải chiến tranh, trong cách nào mà ngừng được thôi. Văn minh thì chiến tranh theo văn minh, mà cái thời độ đồng nó văn minh thì nó phải đi ngựa thôi. Giờ con suy nghĩ nè, nếu mà trường hợp mà ngày xưa có ai có qua bên Quảng Dương Thành, Quảng Đông Trung Quốc, thành Triệu Đà của mình còn bển, chú qua bển, nó chỉ là tổ tiên mẹ đó bên này nè. Rồi bên ở đây mình ở bên đó, nó sáu cái lúc đó nó sáu cái nước Việt Nam mình gọi đại Việt, bên này kia Đại Lý, Đại Tống, Đại Thành, mình là một cái nhánh của bên Trung Quốc, nhưng mà Đại Việt đi về phương Nam, nó nhờ cái Hoàng Liên Sơn nó chặn lại cái Hổng Hoàng Liên Sơn. Nó tràn vô luôn á, nó không có giải Hoàng Liên Sơn thì bên Trung Quốc ép mình liền, chịu không nổi đâu. Nó phải hiểu cái lịch sử này. Còn cái chuyện mà giao lưu giữa Đông Tây chuyện dễ thôi, đâu khó. Mà hơn nữa là ông Thích Ca là có cái chủ trương ông viết là về sau cái thiền này nó phải đi qua đưa vô cái nước Rồng, rồi nước Rồng mới công bố ra. Mà cái thời đó thì có nước Rồng nhưng mà chưa có cái tỉnh Long An. Con suy nghĩ tỉnh Long An có mới mấy trăm năm nay thôi, 300 năm nay thôi. Thấy không? Mà ông dám đoán trước là cái này phải đưa vô cái Long An, mà cái người nữ ở Long An công bố ra. Mà công bố ra không phải người nữ, mà do người nữ thành Thăng Long công bố ra. Tôi nhớ cái ngày công bố á, hoàn toàn sắp đặt không có người Hà Nội nha. Mà tự nhiên cái là vừa công bố ra sắp xếp hai người Hà Nội vô chiếm cái ngồi công bố này, chiếm cái ngồi công bố cái thiền tông này. Hai người rõ ràng mấy tiếng đồng hồ thôi. Hồi xưa là lựa người ở Sài Gòn này, chứ không phải tại Long An luôn. Hai người ở Sài Gòn là và vừa xong nữa thì cô Nga lại với cô gì bạn ấy đó, Bộ Công an đó, hai người đó đứng ra công bố cái vụ này. nó theo. Mà bây giờ nó cái chuyện mà dường như là trong tích tắc, nếu mà cô Nga với cô gì mà không có vô đó thì làm sao đổi được. Mà ông Phật ông nói là phải là người Thăng Long công bố, mà mình không đốc để ý đâu. Tới hồi xong rồi chuẩn bị còn khoảng 15 phút nữa công bố, mấy bài bà kia vô dành hai bà kia đọc cho đọc, sướng không? Cô thấy không? Tích tắc vậy đó. Còn cái chuyện mà ông Thích Ca ông nói là mấy ngàn năm vô chuyện là đơn giản, vì ông biết cái dòng thuyền nó sẽ đi đâu, nó đi đến đâu, ông điểm trợ như thế nào. Trong thiền tông mà không có ông Thích Ca đi theo là hoàn toàn không công bố được, chứ không phải đơn giản đâu. Rồi con hỏi tiếp đi.
Vâng, con xin cảm ơn bác. Hiện tại thì con đã hết câu hỏi ạ. Cuối cùng con xin kính chúc bác mạnh khỏe.
Cảm ơn con đã hỏi.